Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 8 năm 2025, thứ hai trong tuần thứ 18 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cọ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, mẹ Teresa Calcutta kể lại câu chuyện đầy cảm kích như sau. Một lần kia, có một người đàn ông đến tìm tôi và nói: thưa mẹ, có một gia đình Ấn giáo có 8 đứa con, đã nhịn ăn mấy ngày rồi, xin mẹ cho họ một cái gì đi. Tôi liền lấy ít gạo rồi theo ông đến thăm gia đình ấy. Khi tới nơi, tôi thấy rõ hình ảnh cơn đói hằng trên những khuôn mặt trẻ thơ gầy guộc. Tôi trao gạo cho bà mẹ, bà chia số gạo tôi mang tới thành 2 phần và đi ra ngoài. Khi trở về, tôi bèn hỏi: chị đi đâu vậy? Chị đáp: họ cũng đói lắm. Họ đây là một gia đình Hồi giáo hàng xóm bên kia đường và cũng đông con như nhà chị. Điều làm tôi cảm động hơn cả không phải là việc chị đem cho gạo, mà chuyện chị ta biết họ đang đói. Vì biết thế nên chị mới muốn chia sẻ phần gạo của mình. Đẹp đẽ thay tình yêu ấy cụ thể biết bao. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Thật vậy, người phụ nữ trong câu chuyện trên đây đã có một tấm lòng. Chị đã có một tấm lòng tốt, chị đã thấy họ đang đói. Từ đó, chị đã chia đôi phần gạo và đem đến cho gia đình nhà hàng xóm. Tấm lòng tốt là động lực phát xuất việc làm tốt. Tấm lòng tốt của người phụ nữ phần nào diễn tả tấm lòng của Chúa Giêsu. Tin mừng kể lại nhiều lần Chúa động lòng thương trước những hoàn cảnh khó khăn của con người. Chúa chạnh lòng thương trước đám tang của con trai bà góa thành Na-im. Chúa khóc trước cái chết của ông Lazaro. Chúa đã làm nhiều phép lạ chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền. Người què đi được, người điếc được nghe, người mù nhìn thấy, kẻ câm nói được. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng tốt của Chúa Giêsu. Hôm nay, tấm lòng tốt đó được thể hiện qua việc Chúa nhận thấy đám đông dân chúng đang đói. Chúa không đành lòng để đám đông ra về trong tình trạng đói khát. Ngài nhận thấy, Ngài cần có trách nhiệm đối với họ. Trong bối cảnh của phép lạ này, chúng ta thấy có hai thứ thương xót. Các môn đệ thấy trời đã về chiều và người ta mệt mỏi rồi. Các ông tội nghiệp họ và đã thưa với Chúa: nơi này hoang vắng và đã muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đó là thứ thương xót nhập đề. Lòng thương xót này cần thiết vì là khởi điểm. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó mà thôi thì chưa đủ. Vì thế, Chúa muốn các môn đệ bước qua thứ thương xót khởi điểm đó, đem thứ thương xót nhập đề vào thứ thương xót thứ hai, đó là thứ thương xót nhập cuộc. Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Quả thực, có tấm lòng thương xót người khác là một điều tốt rồi, nhưng chưa đủ. Có những lời nói thương xót người khác cũng là một điều tốt rồi, nhưng cũng chưa đủ, mà cần phải có việc làm cụ thể, cần phải có hành động thương xót thực sự nữa. Chúa Giêsu đã thể hiện như thế, và Ngài cũng dạy chúng ta hãy sống như thế. Cũng vậy, có lòng trắc ẩn hay những lời nói an ủi, khích lệ, cảm thông là thái độ tốt rồi, nhưng tốt nhất vẫn là biết chia sẻ, biết san sẻ, giúp đỡ. Chúa không đòi chúng ta làm những việc to lớn, nhưng đòi chúng ta phải biết san sẻ, phải biết cho những gì trong tầm tay, trong khả năng của mình, phần còn lại chúng ta sẽ được Chúa tiếp tay thực hiện. Điều quan trọng không phải là cho ít hay cho nhiều, nhưng là ở chỗ chúng ta có con mắt đức tin đủ để nhận ra những người khác cũng là con Thiên Chúa và cũng là anh em của chúng ta. Thánh Linh Mục Gioan Via Maria Vianna mà giáo hội kính nhớ hôm nay là một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử, thực thi lòng bác ái tuyệt đỉnh, con người đầy lòng thương xót và chạnh lòng tha thứ.
Qua lời chuyện cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin Chúa giúp cho chúng con luôn biết mở rộng con tim trước nhu cầu của anh chị em. Xin dạy chúng con biết mở rộng bàn tay dâng hiến cho Chúa và tha nhân, dù sự đóng góp của chúng con chẳng đáng kể gì so với nhu cầu của thế giới hôm nay. Nhưng con tin Chúa đang chờ đợi đón nhận và nhân lên gấp bội. Amen.
Năm chiếc bánh ô ngàn miệt ăn đâu say, lệnh hành chuyên thực là khó khăn. Năm chiếc bánh nhưng ngàn này thôi đâu thông, cũng chỉ lại là nơi hoang vắng. Hai con cá kia gọi là chi đâu xa, vậy thành mặn họ tìm thức ăn. Hai con cá cho ngàn mịp ăn đâu quá, vẫn em thơ hú chia cho người. Bánh cá được nhân lên, mọi người no nê cùng ăn dư thừa. Tết nhân đi từ Tết chia, từ lòng yêu thương tròn trưa. Bánh cá được nhân lên, rất chia cho nhau bao ân tình. Phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Năm chiếc bánh mời gọi lòng anh chia sớt, nhìn thật gần vào mặt nhau hơn. Năm chiếc bánh kêu mời lòng em cho bớt, biết bao người còn đôi tay trắng.
Hai con cá mời chị rộng tay nhân ái, cuộc đời này cần lòng xót thương. Hai con cá tặng vật đều luôn vô giá, càng cho đi có thêm hơn nhiều.